Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Kim hỏi, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về trường hợp của tôi sau khi đọc bài hội chứng Asperger trên trang web của đài VOA. Tôi 35 tuổi và có nhiều biểu hiện của hội chứng Asperger. Tôi rất khó khăn trong vấn đề giao tiếp, ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều. Bác sĩ đã trả lời về hội chứng Asperger và hướng dẫn dành cho trẻ em, như bài viết. Tôi muốn hỏi về hướng dẫn cho người lớn ở độ tuổi của tôi có thể chữa được không? Ở điều kiện hiện tại, tôi không biết tìm chuyên gia tâm lý, tâm thần nào có thể tin tưởng giúp đỡ tôi. Chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về vấn đề chữa trị cho chứng Asperger. Thì trước hết là tôi xin nói rõ là chúng ta không có nên tự định bệnh cho mình. Vẫn biết là nếu chúng ta ý thức về những cái điểm yếu hay mạnh của chính mình thì chúng ta sẽ có cơ hội tự cải thiện lấy mình hoặc nhờ người khác giúp đỡ. Và những cái nhận xét sau đây thì hoàn toàn có mục đích thông tin mà thôi. Thì nói về một chút lịch sử thì hội chứng Asperger là một cái từ khá lỏng lẻo trong y khoa. Cái ông bác sĩ tên là Hans Asperger là một bác sĩ người nhi khoa người Áo, là Austria, là cái người công bố và viết bài đầu tiên về cái hội chứng của những cái đứa trẻ mà cử chỉ hành động vụng về và khả năng cảm thông với người khác, cũng như là cái khả năng mà truyền đạt thông tin không có dùng lời nói cũng bị giới hạn, đó là vào năm 1944 trong lúc cái thời Thế chiến thứ hai. Thành ra cái chuyện này cũng ít được người để ý, nhất là không có được phổ biến nhiều ở bên Mỹ. Thì nguyên thủy cái ông Asperger thì ông dùng cái từ Autistic Psychopathy, có nghĩa là một cái bệnh tâm thần tự kỷ, và ông mô tả những cái chứng như vậy. Và nhưng mà tận đến năm 1981 là mới đây thôi, thì cái nhà tâm lý học người Anh, người ta mới như là khám phá lại cái chuyện bác sĩ Asperger đã nói tới, và từ đó cái từ này nó được phổ biến về cái hội chứng Asperger, là Asperger Syndrome. Thì trong cái hội chứng Asperger, cái người bệnh họ bị thiếu sót trong cái khả năng giao tiếp với người khác. Nói một cách chuyên môn thì nói là tương tác xã hội có bị khiếm khuyết, impair social interactions. Và đồng thời cái sở thích của họ bị giới hạn, hoặc là có những cái tập tính, họ làm những cái việc mà lặp đi lặp lại. Từ tiếng Anh người ta dùng nói là repetitive behavior. Thì tuy nhiên khả năng trí tuệ học hỏi của người đó vẫn bình thường hoặc là trên trung bình. Và cái điểm này là cái điểm phân biệt cái người Asperger. Và ngôn ngữ họ cũng phát triển bình thường. Mặc dù là trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ nhận thấy nếu chúng ta hỏi hồi nhỏ họ có vấn đề gì thì có thể là lúc hồi nhỏ họ nói chậm hơn mà những cái đứa trẻ khác. Nhưng mà lúc mà trưởng thành rồi thì cái ngôn ngữ phát triển bình thường và có thể nhiều khi họ còn giỏi hơn người khác. Và họ sống tự lập được, hoặc là họ có thể rất thành công trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó. Nghĩa là họ có những cái biệt tài, có thể có mà cũng có thể không. Thì hiện nay y khoa tâm thần không có xếp cái hội chứng là Asperger Syndrome. Họ không có xếp thành ra một cái định bệnh riêng rẽ như cách đây mấy năm trước, mà họ gom vào một cái mà chúng ta gọi là Autism Spectrum. Spectrum có nghĩa là cái quang phổ, hay là nếu mà có chúng ta gọi ngắn là phổ, và Autism có nghĩa là tự kỷ, hay là một số người gọi là từ bé. Thì từ đi nhẹ cho tới nặng, hay là nặng cho tới nhẹ, thì cái Asperger nó nằm một cái khoảng trong đó. Thì Asperger là một cái biểu hiện nhẹ ở trong cái chúng ta gọi là quang phổ tự kỷ. Thì như chúng ta đã từng bàn trong một cái buổi nói chuyện trước đây thì rất nhiều thiên tài khoa học như là Einstein hay là ông Bill Gates thì giỏi về trong thương trường buôn bán cũng như là một cái nhà khoa học, Steve Jobs cũng vậy, hay là trong văn học nghệ thuật giống như là cái nhạc sĩ ca sĩ Bob Dylan vừa được giải Nobel về văn chương vừa rồi, hay là những cái chính trị gia mà nổi tiếng trong quá khứ như là Abraham Lincoln ở Mỹ, hay là ngay như ông Al Gore gần đây phó tổng thống Mỹ, hay là ông Steven Spielberg làm cái phim E.T., là những cái người mà sản xuất phim, đạo diễn nổi tiếng. thì những cái người như vậy là người ta phân tích những cái người đó, những cái nhà tâm lý học họ phân tích những người đó và họ cũng nghi là những cái người đó có cái mắc cái hội chứng Asperger. Đó là những cái định bệnh mà không có chính thức thì người ta có cảm tưởng như vậy. Thì nhưng mà qua cái chuyện đó chúng ta cũng có thể kết luận là những cái nét của cái hội chứng Asperger nó không phải luôn luôn là có hại, mà có khi nó có thể hay là nó đi liền với, hay là nó là cái mầm mống mà của trong một số trường hợp ít của cái sự vĩ đại, những cái người đó từ tiếng Anh ta hay gọi là exceptional talent, hoặc là những cái tài hiếm có. Và cái nét này rất phổ biến, những cái nét của cái hội chứng Asperger. Nhưng mà ví dụ như mình gọi một ai đó là người Asperger, là cái tiếng lóng người ta hay gọi mấy cái Asperger, hay là gọi chính mình là một cái Asperger, một cái người bị Asperger, chỉ căn cứ vào cái người đó có cái tánh tình lạ lùng, hơi khác thường, quyết đoán và có cái nếp sống cô độc, thì có lẽ là như không có lợi cho người đó mà cũng không có giúp ích gì nhiều. Thì cho nên đối với những cái người mang hội chứng Asperger, dù cho là đã được định bệnh một cái bác sĩ tâm lý định bệnh chính thức đi nữa, và tôi cũng xin nói là cái chuyện này nó cũng rất tương đối tùy theo cái chủ quan của cái người nhận xét ở trên, thì nói đến chữa bệnh thì chưa chắc đó là một cái từ thích hợp, nói là trị liệu thì chưa chắc lại là thích hợp. Thì cũng như là mọi người khác thì những cái người này họ có những cái điểm mạnh, họ có những cái sở trường cũng như cái điểm yếu, những cái sở đoạn mà làm cho họ gặp khó khăn hơn người khác trong một cái số tình huống nhất định nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy một cái nhà khoa học mà chuyên môn thí nghiệm ở trên thú vật, hay là một bác sĩ giải phẫu đục cái trên đầu người ta, hay là mổ bụng người ta, cắt cả những cái bộ phận, hay là một cái giáo sư về khoa học có khả năng ngồi chăm chú vào một cái lĩnh vực nhỏ thôi. Ví dụ như một cái người đó họ chuyên môn về cái, ví dụ như cái thận của một cái con cóc, con nhái chẳng hạn, mà họ chỉ thích bài về cái chuyện đó, và họ không có bị đản trí về những cái tình cảm chi phối, ví dụ mình làm những cái chuyện mà máu me cái này kia. Và những cái người này lại có cái khả năng nói nhiều, có lúc là chúng ta nói như máy, họ có thể nói thao thao bất tuyệt trong thằng tiếng đồng hồ về một cái đề tài nhỏ xíu. Trong tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ là little professor like, là giống như một cái đứa trẻ, những ví dụ 10 tuổi, 12 tuổi, nhưng mà nó trịnh trọng, nó nói có đầu có đuôi, nó giảng bài giống như là một cái ông giáo sư nhỏ nhỏ vậy đó. Hay là người ta cũng dùng cái chữ là robotic speech, là giống như cái tiếng nói giống như phát ra từ cái con robot mà nó nói đều nhưng mà đủ chi tiết hết. Từ những cái người đó họ có một cái thích thú, họ nói về một cái đề tài mà họ canh cánh ở trong lòng. Nhưng mà ví dụ cái người trung bình thì nghe là buồn ngủ. Trừ ra là cái người sinh viên ở trong lớp thì họ phải lắng tai nghe những ông thầy nói như vậy. Nhưng thì đó là có, nếu mà một cái người những cái tính như vậy mà chúng ta thấy là những cái điểm mà chúng ta cười, nhưng mà có thể nó là những cái điểm mạnh ở trong một cái môi trường chuyên môn, hay là ở trong một cái nơi kinh viện, hay là ngay ở trong một cái nơi tu hành chẳng hạn, những cái đức, có thể gọi những cái đó như là cái đức tính của cái người đó để giúp cho họ thực hiện cái việc của họ làm. Nhưng mà nếu mà người đó mà trong ngoài đời thường mà họ cặm cụi trong công việc, mà họ lại quen đến việc tắm rửa, ăn uống, hay là họ vụng về với đồng nghiệp, người khác phái, hay là họ có những cái lời nói ngớ ngẩn không có thích hợp với hoàn cảnh, hay là làm tổn thương tự ái của người khác đến mức mà không có ai muốn chơi với anh ta. Ví dụ như chúng ta đưa trường hợp như ông Steve Jobs là ông chủ của cái hãng Apple, thì ông cũng ít khi tắm rửa, với là cái tánh tình ông cũng nóng nảy, thì ông cũng có những cái nét như vậy, nhưng mà ông rất thành công. Thì khi mà nó đối với những cái người trung bình như chúng ta, nếu mà chúng ta phạm những cái có loại gọi những cái lỗi, những cái khuyết điểm như vậy, thì cái chuyện thiếu kỹ năng giao tiếp mới trở thành một cái vấn đề cần cải thiện. Nhưng mà ví dụ một cái người như đối như Steve Jobs chẳng hạn, thì ông đứng đầu một cái hàng lớn, thì đối với chuyện ông nó không có thành vấn đề, là vì người ta phải răm rắp nghe theo ông. Bây giờ nói riêng về chữa bệnh trị cho người lớn mắc chứng Asperger, thì thứ nhất là những cái vấn đề căn bản là những cái vấn đề về huấn luyện truyền đạt ngôn ngữ và học những cái kỹ năng xã hội, những cái social skill training. Thì thường thường những cái đó người ta áp dụng nhiều ở trẻ em, người ta phải dạy cho những cái trẻ em những cái chuyện đó, mà ngay những cái đứa mà không có bị Asperger đi nữa thì đa số trẻ em bố mẹ cũng phải ráng để dạy cho nó thích ứng với lại cái môi trường, với lại cái văn hóa mà nó sống ở trong đó. Đối với cái người lớn thì cái chuyện đó nó ít quan trọng hơn. Chúng ta đã bàn về những cái tình huống mà nhiều khi cái người lớn họ có cái cuộc sống độc lập của họ mà họ không có cần phải theo ý những cái người khác. Nhưng mà dù đã cái chuyện đó thì cũng có cái vấn đề sau đây là cần được giải quyết. Đó là thứ nhất là cái chuyện những cái người đó họ không có được thoải mái cho lắm trong cái tính tình của họ, trong cái cuộc sống của họ. Thì quan trọng đối với người đó, họ phải học cái cách thư giãn, gọi là relaxation training. Thứ hai nữa là những cái người đó nhiều khi họ cứ thất bại trong cái nghề này đến nghề khác, họ bị làm chỗ này thì họ bị đuổi, xong rồi họ phải đi cái chỗ khác họ cũng bị đuổi, họ không thích ứng với lại cái công ăn việc làm của họ. Và vấn đề của cái người giúp cho những cái người đứng phải giúp cho những cái người đó là giúp cho họ chọn một cái nghề thích hợp. Và thứ ba trong cái điểm tới là những cái người mà bị chứng Asperger, họ có thể, không phải là luôn luôn, họ có thể có những cái bệnh nó đi kèm theo như là trầm cảm hay là bệnh thần kinh phân liệt, schizophrenia mà chúng ta nói nôm na là bệnh điên, hay là rối loạn về ăn uống, giống như là có một số người thì họ sẽ bị cái bệnh anorexia nervosa là họ bỏ ăn cho tới khi mà con người họ chỉ còn cái bộ xương thôi, hay là một cái số người họ bị những cái bệnh gọi là cái bệnh Tourette. Tourette là một cái tên của một bác sĩ người Pháp. Mô tả những cái người bệnh mà họ có bị những cái tic như là họ cứ chớp mắt, họ giật tay chân hay là giật mặt hay là họ nhún vai, nhưng mà kèm theo một cái chuyện làm cho người khác để ý nhiều là họ thích chửi thề văng tục, mà thật ra họ không cố ý chửi thề, họ chỉ trong cái sự rối loạn của cái bệnh của họ thì họ cứ bắt buộc họ phải nói những cái chuyện tục tiểu mà không có thích hợp với được hoàn cảnh. Bây giờ chúng ta bàn qua, đi vào chi tiết từng điểm mà chúng ta vừa kể trên là nói về cái kỹ năng xã hội. Thì cái người bệnh hội chứng Asperger họ thường bị người khác hiểu lầm và dễ bị la mắng, trách móc bởi cái người thân cũng như là người lạ. Thì trong lúc đó thì bản thân họ cũng không có hiểu rõ lắm cái tình huống xã hội mà đang xảy ra xung quanh họ. Tiếng Anh người ta hay nói là socially awkward, có nghĩa là họ vùng về trong lúc đối với cái người khác. Thì ví dụ như là cái người bệnh Asperger họ không có hiểu những cái lời nói bóng gió của cái người thích mình. Ví dụ như người khác phái chẳng hạn tới muốn lặng lơ với họ, nhiều khi họ cũng không có hiểu. Và cũng như những cái người khác mà ghét họ đi nữa mà không nói thẳng ra thì họ cũng không có hiểu luôn. Và bản thân của họ thì nói những cái điều mà có thể làm người khác bực mình, ghét, hoặc là đôi khi đi tới cái sự thù oán vì chạm tới cái tự ái của người ta. Thì nếu mà có được cha mẹ, anh em, bạn bè gần với mình và có cái cơ hội quan sát cách mình xử sự như thế nào. Có một số người thì ví dụ như bây giờ ở ai cũng có cái máy iPhone, thì mình có thể thu video những cái đó và có thể họ chỉ cho người đó biết những cái vấn đề như vậy. Và chịu khó, cái người đó chịu khó hỏi ý kiến của họ, nhờ họ cố vấn, giúp đỡ, thì có thể là mình dần dần sẽ cải thiện được cái ngôn ngữ cơ thể của mình. Cái ngôn ngữ cơ thể mà theo như tiếng Anh người ta hay nói là body language, là cái cách điều bộ của mình. Nhiều khi mình có những cái điều bộ mà không có thích hợp mà mình không biết. Và nhờ đó mà mình gia tăng cái gọi là bây giờ một cái khái niệm cũng khá thịnh hành, người ta gọi là cái EQ, thay vì cái IQ là cái chỉ số thông minh. Thì EQ là viết tắt của emotional intelligence của một cái con người. Đó là cái khả năng mình thông cảm với người khác. Thì nhờ những cái người chung quanh mình cố vấn có thể mình cải thiện được cái khả năng thông cảm với người khác. Thì trong cái quá khứ chẳng hạn, ví dụ đây mình cho một cái ví dụ, thì cái văn hóa Việt Nam chúng ta là thường thường không có khuyến khích là chúng ta cười hay là mỉm cười. Chúng ta nói như vậy là sợ vì mất trang nghiêm. Nếu mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh, mình chụp hình của mấy ông cụ bà cụ cách đây 70-80 năm thì ông nào mặt mày cũng nghiêm trang, không có ai cười hết. Nhưng mà cái điều này nó không có gây trở ngại cho cái người quan phổ tự kỷ thường được. Nếu mà cái người này sống trong một cái xã hội như vậy, thì tại vì những cái người quan phổ tự kỷ hay là những cái người Asperger thì tự nhiên như vậy, họ cái mặt họ là có lạnh lùng và không có biểu lộ tình cảm, và nó thích hợp trong một cái nền văn hóa như vậy mấy chục năm trước. Nhưng mà ví dụ người đó bây giờ họ dọn qua Mỹ, thì trong lúc đó người Mỹ thì họ lại thích mỉm cười lúc chào hỏi từ người láng giềng cho tới thầy giáo. Lúc chụp hình thì họ cũng ráng họ cười nhé răng ra. Và nếu mà không có cười thì người ta sẽ cho là mình không có thân thiện, hay là mình khó chịu, hoặc là mình quạo. Thì nếu mà chúng ta thấy mình mà có vẻ như Asperger đi đâu, người ta cũng nói tại sao mặt mày đưa đám. thì mình nên để ý tới cái điểm này và xem người khác có hiểu lầm là mình quạo hay là lạm phát hay không. Thì người ở trong quang phổ tự kỷ hay là kể trong đó thì có người Asperger, thì họ thích sống với những cái tập tính, từ tiếng Anh mà cũng lấy từ tiếng Pháp gọi là routine. Routine là những cái tập tính, những cái việc mà mình cứ làm giống như là cái người mà theo cái trà đào, họ cứ ngồi, họ phải xúc cái chai như vậy, họ phải bỏ trà vô trong cái tách như vậy, phải đổ bao nhiêu. Thì cái đó là một cái routine, một cái môi trường quen thuộc, họ thích lặp đi lặp lại như vậy. Và họ gặp khó khăn lúc phải thích ứng với cái hoàn cảnh mới. Ví dụ như cái người đó bây giờ phải dọn nhà, hay là con cái mình phải dọn nhà, hay là phải dọn phòng ở trong tới một cái đại học, hay là những cái đồ dùng của họ bị người khác sắp xếp lại hay là lấy ra dùng. Ví dụ như người ta cần, người ta lấy một cái kéo của mình dùng. Thì đối với cái người trung bình thì không có sao hết. Nhưng mà cái người mà trong cái chứng mà Asperger, họ có thể rất là bực bội, họ tỏ ra lo lắng và họ la lối lên. Thì do đó bạn bè hay là cái người thân có thể nghĩ rằng là cái người đó không có thể chơi được, họ khó chịu. Hay là nói theo cái kiểu nói trên TV Việt Nam, tôi thấy bây giờ Việt Nam xài dùng cái từ gọi là kỵ tính, có lẽ là người ta cũng muốn chỉ cái điểm này. Hoặc là thậm chí nhiều khi người ta cho mình là bụng xịn hay là bằng tiền là vì không có muốn share, là không có muốn dùng chung cái gì với người khác. Thì cái người mà hội chứng Asperger thì nếu mà ý thức là mình có cái tật như vậy thì có thể là mình giải thích cho người gần ở trong nhà mình hay những cái bạn bè mình thông cảm, hiểu rằng là những cái thay đổi như vậy làm cho họ thấy bất an, họ thấy lo sợ. Và đồng thời nhờ cái người ASP họ ý thức được cái chiều hướng bất lợi của mình trong cái giao tiếp xã hội thì họ tự kiềm chế lại. Họ tự thay đổi cái hành vi của mình bằng cách tìm hiểu mình hơn và ý thức được hơn về cái bản thân. Thì đó cũng là một cái cách để cho người đó cải thiện cái cuộc sống của mình, hay là nói một cái cách trân trọng hơn là tự chữa cho bệnh cho mình. Thì cũng vậy, một số cái người bị hội chứng Asperger họ cũng không có chăm sóc cái bề ngoài của mình. Ví dụ như họ chỉ mặc một loại áo quần là tại vì họ thấy như vậy thì tiện, không việc gì phải thay áo quần khác. Hay là họ không biết ăn diện, hay là vì họ một phần là tại vì họ sợ phải thay đổi, hay là họ sợ làm một cái gì mới, sợ bị người ta chăm chọc hay không. Những cái người họ luôn luôn họ đi theo một cái routine cũ. Thì trong lúc này, những cái người đó nếu mà họ đi tìm một cái người bạn gái hay là một cái bạn khác phái thì có thể là ít gây hứng thú cho cái người kia, và nếu mà họ ý thức được như vậy thì họ có thể tự cải thiện được. Thì bây giờ chúng ta nói về những cái kỹ năng mà trẻ em thường thường họ đã được dạy dỗ. Theo như tôi nhớ, nếu mà không lầm thì chúng ta ngày xưa chúng ta không có để ý tới những cái chuyện này. Có lẽ là chúng ta nên đi vào chi tiết và vấn đề này, vì hiện nay thì chúng ta thấy là những cái du khách đi từ Trung Quốc hay từ Việt Nam chẳng hạn, đôi khi đi ra nước ngoài nhiều khi phải thích ứng với những cái văn hóa khác, thì những cái kỹ năng này nó lại là cái vấn đề lớn hơn nữa cho đối với lại những cái người mà bị gọi là hội chứng Asperger. Ví dụ như chúng ta hồi nhỏ chúng ta không có ai dạy cho chúng ta tự giới thiệu mình nếu muốn nói chuyện với ai, nếu người ta với lại nếu mà người ta đang nói chuyện với người khác thì không có được chen vào. Thì trong một số gia đình, nếu mà mình chưa có ai dạy mình cái vấn đề đó thì bây giờ mình lớn lên có thể mình phải học cái chuyện đó. Bên Mỹ thì ví dụ như mình nói với người ta thì nói tôi tên là gì đó thì mình tự giới thiệu cho mình, thì tùy theo cái văn hóa. Với là một cái lỗi của những cái người mà hội chứng Asperger là nhiều khi họ tới gần sát người khác nhiều quá. Ví dụ hay những cái đứa trẻ nó tới nó đứng sát mình, hay là những cái người lớn khi mà nói chuyện với người ta đứng sát người ta quá. Thì cái luật chung là không được đến sát người khác quá nhiều. Đó, người ta bên Mỹ này người ta bực bội với cái chuyện đó, người ta gọi là cái đó là personal space, gọi là cái không gian riêng tư của người đó. Ví dụ ở Mỹ, nếu mà chúng ta đến nói chuyện với người ta thì mình cần, người ta khuyên là mình nên giữ cái khoảng cách chừng 3-4 feet, để đại khái chừng 1 mét, mình giang tay ra là không có đụng người ta là vừa. Mà nếu mà bạn bè thân hơn thì có thể là tới đứng gần cách chừng 2 feet hay là 1 feet rưỡi đại khái như vậy, tùy theo cái hoàn cảnh. Những cái đứa trẻ mà trong cái quang phổ tự kỷ nó cũng có cái tật là nó hay sờ mó, chúng ta gọi nói nôm na là phá, hay là lấy những cái đồ vật của người khác mà nó không có xin phép. Nó không có hiểu như thế là không có chấp nhận được. Và điều này Còn một số người lớn, nếu mà mình không có dạy họ, ví dụ như họ tới một cái nơi nào đó, cái người không có tới khách một cái nhà nào đó, người ta sẽ thấy là cái bức tranh đẹp đó, người ta rờ, người ta nhìn hay là người này kia, là những cái chuyện đó đối với cái nền văn hóa bây giờ thì người ta không có chấp nhận đó. Và những cái người Asperger phải để ý đến cái điều này. Thì cái điều này đối với những trẻ nhỏ thì mình có thể dạy dỗ bằng cách lặp đi lặp lại về cái quy tắc này và khuyến khích chúng là khen giỏi nó khi mà nó làm đúng như vậy. Hay là những cái căn bản khác như là không có được ngắt lời người khác đang nói chuyện với mình, hay là lúc nói chuyện phải nhìn với vào mắt người ta nhưng mà không có, chỉ có chừng mực thôi, không có nhìn chăm chăm. Cái đó phải cần những cái người mà họ có khiếu về giao tiếp, nhiều khi họ chỉ dẫn cho mình. Có thể là ví dụ như những cái người thanh niên, nếu mà có một cái người bạn gái mà họ để ý thì họ dạy dỗ cái điểm này thì cũng tốt. Nên để ý xem người ta thích hay là không thích cái chuyện gì. Những cái người mà họ trong cái quan phổ tự kỷ hay là trong cái hội chứng Asperger, họ thích một cái chuyện, ví dụ như trong cái một cái TV bây giờ đăng chiếu ở trên Internet chẳng hạn, thì có người ta có một cái nhân vật nó chỉ thích nói về cái chuyện những cái gì xảy ra ở trong Nam Cực mà thôi. Suốt ngày nó chỉ nói tới những cái con penguin hay là những cái tảng đá hay là những cái chuyện mà xảy ra ở Nam Cực. Thì mình phải ráng mình để ý thôi, cái người đối thoại của mình họ thích cái chuyện gì thì mình nói cái chuyện thay đó, hoặc là mình đang nói họ không thích thì mình phải ngưng bớt. Và những cái căn bản khác chúng ta có lẽ là nói, không biết có cần nói ra không, nhưng mà đối với cái người đã nói về cái hội chứng này thì cũng phải nên nói là không có được, không có nên chỉ trích, không có nhận xét phiến diện về người khác. Thì tại vì ví dụ trong cái lúc mình ngoại giao, mình có một ngoại giao thì nó có những cái mà trong tiếng Anh người ta gọi là white lies. Lies là những cái lời mà nói là nó láo, nó dối, mà white là màu trắng, có nghĩa là nói láo trắng. Nhưng mà chỉ là những cái câu nói vô hại mà thôi, nhưng mà nó không có thành thật, một cái sự thành thật vô hại, không thành thật vô hại. Thì ví dụ như là bạn mình họ hỏi là bạn có thấy mình là nhà quê quá không, hay là thấy mình mập quá không? Nếu mà cái người Asperger họ có thể trả lời đúng rồi, anh nhà quê thiệt, anh mập thiệt, thì có lẽ nếu mình trả lời như vậy là mất bạn rồi. Và nên để ý tới những cái giới hạn nào thì cũng tùy theo lương tâm của mỗi người và tùy theo cái hoàn cảnh. Và để ý xem người khác còn có muốn nghe chuyện mình hay không. Nếu mà không thì mình không chắc thì mình hỏi ý kiến người ta, hay là bạn có thích cái chuyện đó hay không, bạn muốn tôi nói tiếp hay không, thì chứ mình đừng có nói thao thao bất tuyệt nhiều quá. Thì ngày xưa người ta thì có cái luật đối về cái giao tiếp ở bên phương Tây là người ta không có bàn về chính trị hay là tôn giáo với người lạ. Và người ta nói thường thường người ta muốn cho an toàn thì người ta nói về thời tiết. Thì cũng như vậy bây giờ thì bên Mỹ, hay là tôi không biết ở Việt Nam có áp dụng những cái điều này hay không. Và có những cái điều cấm kỵ mà mình thấy những cái người từ một cái văn hóa đến khác đến, hay là những cái người mà họ có cái chứng Asperger họ hay bị. Như ở Mỹ thì người ta, mình không có hỏi là nhiều về đời tư người khác, ví dụ như cái lương của người đó làm bao nhiêu, hay là cái người đó học tới lớp mấy, hay là cái ví người đó mang là đắt tiền, nó bao nhiêu, mua bao nhiêu tiền, và cũng không có nên thổ lộ về những cái chuyện riêng tư của mình nhiều quá. Có những cái người người ta mang chứng Asperger, hay là những cái người người ta không có quen cái văn hóa ở bên này, người ta đứng ở nỗi người lạ, người ta thổ lộ là người ta vừa đi mới mộ cái gì ở trong bụng, hay là người ta bị cái bệnh những cái nơi riêng tư nhiều quá, thì nói vậy nó không có thích hợp. Và mình để ý cái người nói chuyện, họ muốn ngưng câu chuyện thì họ có những cái body language, dấu hiệu trên cái cơ thể của họ, ví dụ như mình nói chuyện mà họ không có trả lời cho mình, hay là họ ngáp, hay là họ nhìn về cái đồng hồ, hay là họ đưa cái điện thoại lên, họ lại nghe, thì có thể họ không muốn nghe mình nữa. Thì cái người Asperger phải nên để ý đó là những cái dấu hiệu mà lúc người ta muốn chấm dứt cái đối thoại với mình. Và thêm một cái điểm nữa là khi mà mình ngưng cái đối thoại với người ta, thì thay vì giống như những cái người họ không có khả năng khiếu về tiếp xúc, thì người ta chỉ nói bye, hay là người ta bỏ ta đi, như tiếng Việt Nam mình thì không có cái câu nào tương tự với cái chữ bye, thì người ta bỏ đi mà không có nói trước với người ta. Thì mà mình phải giải thích cho người ta là mình bây giờ tôi phải đi đây, hay là mai mốt mình gặp lại, hay là sau đó. Và nếu mà thiếu sót những cái điểm đó, hay là nếu mình không có cái quen với cái văn hóa nơi mình mới hội nhập, thì cần học hỏi hay là đọc sách, hay là trong YouTube nó cũng có những cái cách ứng dụng theo cái ứng xử theo văn hóa địa phương. và nên thổ lộ. Và nói chung thì không có nên thổ lộ về những cái chuyện riêng tư nhiều quá. Bây giờ tôi bàn tới cái biện pháp thứ hai có thể giúp cho những cái người bị chứng Asperger là họ luôn luôn bị căng thẳng, họ bị lo âu, và là đó là cái vấn đề thư giãn. Thì cái người Á Đông của chúng ta có những cái phương pháp như là yoga, thiền, tụng kinh và tùy theo tôn giáo và nói chung thì chúng ta không có xa lạ gì về mấy cái này. Nhưng mà đứng về phương diện về y khoa, về sinh lý thì những cái biện pháp này chúng ta có thể là phân tích ra một cái cách mà không có nhuốm màu tôn giáo như là như sao. Là đại khái chúng ta tìm một cái nơi yên tĩnh và một cái mà tiếng Anh người ta gọi là mental device. Mental có nghĩa là tâm trí. Device là một cái phương tiện, một cái mẹo giúp ta chúng ta thực hiện một cái mục đích nào đó. Thì xài theo ngôn ngữ của cái ông Bannon và Clipper thì ví dụ như là cái mental device đó giúp cho chúng ta tạo một cái tiêu điểm, một cái point of focus cho mình tập trung. Thì chúng ta thấy những cái người họ là thiền hay gì đó thì có thể người ta đọc một cái câu, một đọc kinh hay là đọc một cái câu nào đó tiếng Anh người ta gọi mantra, là một như cái câu thần chú. Nó không có cần có nghĩa gì hết. Chúng ta chỉ cần lặp đi lặp lại đều đều, ngay như hai cái ông đó họ đề nghị là mình có thể nói, mình không muốn nói gì thì mình cứ nói one là một đó, one liên tục như vậy trong vòng chừng 20 phút. Thì trong lúc đó người ta mình tập trung vào một cái việc, mà nói chung có thể tập trung vào cái hơi thở, giống như một tôi thấy mà những cái vị tu hành hay là những cái người họ ngồi thiền họ nói là tập trung hơi thở vào điền đang hay là cái kia, thì họ chú ý vào cái hơi thở đi vô đi ra. Và trong lúc đó thì họ để những cái ý tưởng của họ đi ra vào cái đầu óc tự do, cứ nó vào, cái nào vào thì vào, ra thì ra, nhưng mà họ không có muốn bận rộn về một cái ý tưởng nào đó, không có bận tâm. Và đó là cái tình trạng mà thụ động trong lúc thư giãn, và sau 20 phút thì lúc đầu người ta có tùy theo cái phương pháp, người ta bắt đầu nhúc nhích tay chân, vận động cái thân thể, ta từ từ để về cái tình trạng linh hoạt bình thường của người ta. Và nói chung là người ta ngồi trong một cái, hay là nằm, hay là sau đó trong một cái tư thế thoải mái trong cái thời gian đó. Và bây giờ chúng ta bàn tới cái khía cạnh thứ ba của cái vấn đề mà trị liệu, hay là cái vấn đề mà giúp cho những cái người bị chứng Asperger, là nói về nghề nghiệp. Thì cái người bệnh Asperger họ có thể có năng khiếu về những cái nghề về khoa học, kỹ thuật, nói chung là STEM, là Science, Technology, Engineering, Mathematics, khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, toán. Những cái nghề đó thì nếu mà mình không có cần tiếp xúc tình cảm với người khác và đòi hỏi, nhưng mà nó là đòi hỏi làm việc kéo dài, có khi trong những cái môi trường vắng vẻ, nó cô lập như là trong phòng thí nghiệm, trong thư viện, thì ngoài cái STEM này tôi cũng thấy là có lẽ cái nghề đi, cái vấn đề mà đi tu, cái ơn gọi cho những cái người đi tu dù trong tôn giáo nào, nó cũng là những cái người họ có năng, những cái người Asperger họ có dễ dàng theo những cái luật lệ hơn là những cái người kia. Tuy nhiên học cũng cần những cái người mà học những cái ngành đó, họ cũng cần được phải cố vấn để giữ một cái thái độ chuyên nghiệp, như là phải gặp người ta, phải chào hỏi tối thiểu, phải mỉm cười lúc cần, hay là họ cũng phải học biết nói cảm ơn, phải kiểm soát cơn nóng giận, vì những cái người bị Asperger họ hay có cái vấn đề là họ không có kiểm soát được cái cơn nóng giận, cái tánh họ nóng, và giữ cái khoảng cách tối thiểu với người khác phái. Hồi nãy chúng ta đã bàn là có cái personal space, mình tới gần người khác quá cũng không có được. Và những cái năng khiếu như là chơi đàn lặp đi lặp lại, ngồi 5-6 giờ một ngày chơi đàn piano, hay là chơi cờ, hay là những thi đố vui, ví dụ như Jeopardy, Scrabble. Do mấy cái người Asperger họ có thể, nếu mà họ giỏi về những cái lĩnh vực đó, là tại vì cái trí nhớ của họ rất tốt, và có thể là cái khả năng mà hiểu biết của họ cao hơn cái người trung bình, và họ cũng thích những cái con số. Thì nếu mà những cái người khó giao thiệp mà ráng đi thích vào những cái thú tiêu khiển như vậy để cho phát triển, và có thể dùng như là một cái phương tiện giao tiếp, giúp gia nhập những cái hội đoàn dễ dàng và tạo nên được cái sự ngưỡng mộ của bạn bè, cũng như là nếu mà họ muốn đi tìm người hẹn hò khác phái thì nó cũng là có ích rất nhiều. Và một cái điểm nữa là họ cũng nên tránh bỏ qua quá nhiều thì giờ trên máy tính, trên iPhone, là vì những cái người mà họ bị khiếm khuyết về cách giao tế với người khác, có thể họ đi tìm cái nơi trú ẩn ở trong cái thế giới của Internet. Và một cái điểm mà chúng ta cũng để ý là ví dụ những cái người này nói chuyện với những cái người đó, họ hay gián đoạn cái câu chuyện bằng cách họ check cái phone hay là họ check cái iPad cái này cái kia, thì những cái người bệnh họ phải ý thức cái chuyện đó và họ phải giảm thiểu bớt cái đó để mà thiết lập một cái quan hệ bình thường với một cái tương tác bình thường với lại những cái người khác. Thì bây giờ nói về một cái chuyện mà chúng ta có thể tự giúp ích một cách thực tế là trước đây ở Việt Nam thì chúng ta có một cái cuốn sách gọi là Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết của Thành Công do Nguyễn Hiến Lê, thì ông dịch từ cái cuốn của cái ông Dale Carnegie. Thì ông Dale Carnegie này, ông viết cái cuốn từ năm 1936 mà hiện giờ nó vẫn rất là thịnh hành đối với cái người bên Mỹ. Thì như vậy chúng ta thấy xã hội nào cũng có những cái người mà luôn luôn người ta thấy khó khăn trong việc đi tìm những cái người bạn. Và cái tựa đề của cái cuốn đó bằng tiếng Anh là Làm Thế Nào Để Kết Bạn Và Ảnh Hưởng Người Khác. Đó là cái tên của cái cuốn sách của Dale Carnegie là How to Make Friends and Influence People, và rất thịnh hành. Và một cái cuốn khác mà cũng có thể thích hợp với cái chuyện mà chúng ta nói hôm nay là cái cuốn cũng do ông Nguyễn Hiến Lê, ông dịch từ cái cuốn gọi là Quặng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống, là ông bàn về những cái chuyện mà lo lắng của cái con người ta mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mình, là cũng do cái ông Carnegie là nguyên bản viết năm 1948, là cũng lâu rồi. Và cái tên nguyên tác của tiếng Anh là How to Stop Worrying and Start Living. Những cái cuốn sách này có tiếng Việt, tôi thấy đang phổ biến online và có bằng tiếng Việt có thể đọc được, cũng như ở tiếng Anh thì những cái bản đó sau này cũng được cập nhật và đã cũng bán ở bên Mỹ mua dễ dàng. Có lẽ là những cái cuốn sách này nó thực dụng, và không riêng gì những cái người mà bị Asperger, thì đối với thuật sự thế nó cũng là một cái nghệ thuật rất là khó cho đối bất cứ một cái người ở xã hội nào. Giống như chúng ta từng hay nói là ở sao cho vừa lòng người, ở sao người cười thì hẹp người chê, kết bạn rất là khó, và giữ những cái người bạn đó còn giữ với mình thì cũng là khó nữa. Và cái chuyện mà con người ở đâu cũng lo âu, xã hội càng năng động thì cái đi kiếm những cái nơi tĩnh lặng trong cuộc sống cạnh tranh vẫn là những cái mối bận tâm của mọi người. Thì đương nhiên trong cái điều kiện lý tưởng thì nếu mà chúng ta thấy cái vấn đề nó nghiêm trọng quá, hay là chúng ta có thể có gặp được những cái vị về tâm lý gia chuyên giúp chúng ta để khắc phục những cái điểm yếu của mình thì đó lại càng tốt hơn nữa. Và nhất là nếu mà chúng ta có những cái bệnh rõ ràng là về tâm lý hay là về tâm thần kèm theo thì chúng ta lại phải cần thêm những cái bác sĩ về tâm thần hơn nữa. Và tôi xin kết thúc ở đây và chúc quý vị thính giả may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.